À, tác ý hả?
Dạ, tác ý nó
Đó là một cái nội dung cái bài pháp mà tối nay sư sẽ nói. À, nhưng mà như thế này này, là đó, đây là một cái vấn đề mà nó tương đối, nó có hai cái chuyện trong này mình phân biệt. Ví dụ chẳng hạn như quý vị nói năm này tôi tác ý tôi muốn đi lên trên Thích Ca Thiền Viện, tôi dự lễ gì đó, hoặc giả là tôi tới chùa nào, ví dụ chùa có thầy tôi dự lễ Phật Đản hay là Vu Lan hay bất cứ cái gì, có nghĩa là như vậy. Thì cái này trong này là cái sự suy nghĩ là nhiều nhất, có vậy không? Nhưng mà tao nói trong đó đã có tác ý trong rồi, rất là nhẹ thôi. Bởi vì sẽ có rất là nhiều câu chuyện nó xảy ra mà có thể mình không có sâu ấp ở chùa của thầy, hoặc giả là không nên được Thích Ca Thiền Viện. Vì vậy người ta thường lẫn lộn giữa sự suy nghĩ và tác ý. Ta nói ô tôi nói lát chắc mà ngồi thiền xong mình đi tắm chẳng hạn, thì người ta nghĩ trong này là có tác ý. Đó là cái câu mà sư hỏi thầy của sư ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Sư nói cho bạch ngài, trong cái suy nghĩ mình có cái ý muốn làm cái gì đó. Bởi vì bên Việt Nam người ta chỉ dùng chữ tác ý để người ta nói là cái mong muốn. Ví dụ như con muốn tác ý cúng dường sư phụ y, mình nghe chữ tác ý mình tưởng là thật sự rồi, mà thật ra họ đổi à. Như vậy thì điều đó có nghĩa là tác ý chỉ là cái sự suy nghĩ thôi. Rồi bây giờ cái sự suy nghĩ nó cứ tới hoài với mình. Ví dụ như bây giờ mình muốn dâng cho một vị thầy, một vị sư nào, một bộ y, là mình muốn tới chùa nào, mình đi như thế nào đó, cái sự suy nghĩ này mình nó tập tới lập lui hoài. Và cuối cùng khi mà mình quyết định mình đi tới chùa hay là mình làm cái gì, lúc đó giờ không nghĩ nữa, tự động nó đi, hiểu không? Thì cái đây là thật sự tác ý này. Và lúc đó cái tác ý này rất là mạnh này. Rồi bây giờ sau cái tác ý á, nó có còn một cái nữa thì tiếng Mỹ gọi là motivation, cái gì nó thúc đẩy tác ý này, có thể là tham sân hoặc trả lại trí tuệ. Thành ra cái phía sau cũng rất là quan trọng nữa. Nhưng mà mình là cái người tu tập á, mình để ý nhiều cái tâm mình suy nghĩ, thì trong đó mình cũng đã thấy có tác ý rồi. Rồi mình cứ để ý hoài, để ý vào tâm nó lặp lại nó suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn như mình muốn thấy nó bán xe chẳng hạn, đang là cái mình sư thấy cá nhân sư này, sư đi ngang cái chỗ nào đó thấy nó bán xe cái gì đó, bắt đầu tâm suy nghĩ nói để mình nhờ Phật tử mua. Nếu mà lần tới mình tới mà nó cất cái bản đi rồi nó không sao nữa thì thôi. Mà bữa tới đầu thì 50%, bây giờ 80%, hả chăng? Nếu phải nói Phật tử mua chẳng hạn. Và cái khi mà cuối cùng là cái sự thúc đẩy nó mạnh quá, cái lòng tham của sư nó mạnh quá rồi, cuối cùng là tới đó là sư nói chỉ anh mua giùm cho sư cái đó, là họ đi mua rồi, là tác ý có tới rồi, không còn cái này, là trong này không còn suy nghĩ gì nữa. Rồi bây giờ mình nói tạo nghiệp. Bởi vì ngày hôm qua cái câu hỏi liên quan tới tác ý thì tạo nghiệp, thấy không? Cái cô kia đó, cô phụ cho ông chồng, cô mổ con heo đó, cô lại ăn chay này, cô đi chùa này, cô tụng kinh, cô niệm Phật. Cô gặp sư cô nói, con giúp cho sư cô làm cái chuyện này, con là người tu cho con đâu có phải muốn sát sanh. Tối nào ông chồng con, ông cũng ngà xe lên, ông bắt con cũng giữ hai cái giò con heo sau để ông chặt ông thiến heo. Thì sư cô, con làm như vậy con có phạm tội không? Rồi mà bây giờ làm sao đây? Tại vì đây là một cái người vừa nát rượu, vừa giết chóc, và đủ thứ phạm, đủ thứ giới ở trong này. Bây giờ nói không được, nói lời mà không đánh nữa. Thì thầy sư nói, cái thứ nhất cô phải nhớ rằng không có tác ý trong này. Tác ý thật sự giết, không bao giờ suy nghĩ tới chuyện giết heo. Mình ở đi chùa, mình ăn chay, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình đi theo mấy sư cô, sư bà, sao mà muốn giết được. Không có sự suy nghĩ nhiều đó, không có tác ý, phải vậy không? Đó. Nhưng mà khi mà mình vịn hai cái giò con heo trong đó, cái tác ý của mình cũng có trong đó mà nhẹ. Còn không thôi nữa thì cái tay nó không vịn được. Bởi vì cái thân này tự nó không có sinh hoạt được. Một cách tự nhiên phải có tâm, tâm nó thúc đẩy thì có tác ý tới, do đó mình vịn tay. Thì ông có nói một câu ra rằng mặc dù không có tạo nghiệp nhưng mà có một cái nghiệp rất là nhẹ. Cái nghiệp rất nhẹ này sau này ví dụ chẳng hạn mình muốn giết ai thì cái người nạn nhân của mình nó sẽ được người khác cứu, do đó mình không tạo ác nghiệp. Thì cái này mình đâu có thấy, và nó vận hành một cách rất là tự nhiên như vậy thôi. Vì vậy anh chị em có thấy không, như vậy trong sự suy nghĩ mình nó có tác ý trong đó, phải vậy không? Ví dụ mình suy nghĩ xấu về một vị sư nào đó, nhưng ngày hôm qua sư nói mình cứ tiếp tục nghĩ hoài về vị đó, hay là mình nghĩ tốt về một người vị nào đó, hoặc giả là mình muốn có tác ý, mình muốn đi suy nghĩ, muốn đi thành thiền như vậy, vì tạo nghiệp không? Có rồi đấy, gọi là ý nghiệp, vì thấy không? Vì vậy cứ mỗi lần một cái sự suy nghĩ nó khởi sanh, mình duy trì chánh niệm trong cái này, cái ý nghiệp này nó đã có chánh niệm, nó nằm kèm thấy không? Vì đây là cái cách duy nhất để phá những cái ý nghiệp này. Như vậy thì người ta hỏi, cái câu hỏi đặt ra, vậy ý nghiệp tức là nhân đã tạo nghiệp rồi đó, cái quả nó như thế nào? thì cái quả này nó chưa có rõ rệt bởi vì nó còn nhẹ quá, nó nằm ở trong 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 cái sự suy nghĩ mà thôi. Vì vậy cái chữ tác ý mà Đức Phật sử dụng nói tạo nghiệp Chetana này là cái mà nó đã suy nghĩ rất là nhiều lần rồi này, để cuối cùng nó trở thành hành động. Trong cái process mà nó suy nghĩ như vậy, không có một cái chánh, không có một cái chánh niệm, không có một cái trí tuệ nào để mà giải quyết hết. Vì vậy nó cứ theo cái đường đường đi xuống nó suy nghĩ. Hiểu sư nói không? Nếu như mà mình là người tu tập á, mình quan sát nhiều tâm suy nghĩ, mình thấy cái này suy nghĩ rất là bất thiện này. Nội suy nghĩ này không là mình đã tạo ác nghiệp rồi. Hãy bây giờ mỗi lần nó suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, mình trở lại hơi thở giống như mình tập á, thì bắt đầu cái nghiệp mình nó tự nhiên nó được giải quyết. Là tại vì sao? Là mình không tiếp tục suy nghĩ nữa. Còn trong trong cả một cái quá trình, cái tâm của mình nó cứ suy nghĩ về cái chuyện đó. Ví dụ như sư nói có mấy người tự tử á, những người tự tử sẽ trả một cái quả rất là nặng, là sau này sau bao nhiêu kiếp họ phải tự giết mình rất là nhiều lần, là tại vì trong cái process mà từ lúc mà mình nghĩ tới cái chuyện chết vì khổ quá, không có tiền có bạc, hoặc giả là mình thất vọng, hoặc giả là mình thất tình, là cái gì đó nó cứ kéo dài, có dài, có dài hoài. Và trong suốt cái thời gian này không có một cái gì mà cảnh tỉnh mình hết, nhắc nhở mình hết, có sự tu niệm đâu mà nhắc nhở cảnh tỉnh. Do đó mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ hoài, trở thành tác ý thiệt. Và lúc bây giờ mình trang nghiệp. Vậy thì tác ý là nghiệp, thì anh chị em phải nhớ là cái tác ý này là tác ý là mạnh lắm rồi đấy. Sau một cái thời gian dài nó rất suy nghĩ, và lúc đó là không còn sự suy nghĩ nữa. Nhưng mà mình trả cái nghiệp là mình trả cái ác ý nghiệp này. Đó. Tôi nói vậy biết quý vị hiểu không à? Vì vậy thường thường ta nói này, vô minh á, sinh ra hành, thập nhị nhân duyên á. Sự hiểu một chút xíu thôi nha, thường như rất là khó hiểu. Chính ngài A Nan thưa với Phật bạch Đức Thế Tôn, thập nhị nhân duyên sao mà dễ hiểu khó, Đức Phật nó không dễ đâu. Thì bây giờ người ta nói này, vì vô minh sẽ sinh ra hành. Mình nói hai cái đầu thôi, suy hiểu một cách tạm tạm như thế này là một vị thầy của sư á, bây giờ ngài tịch rồi ngài giảng, vì vô minh tức là ngu dốt, mình không biết, do đó mình làm tầm bậy. Cái vô minh này nó tạo ra ác nghiệp này. Vì vô minh mà, vì ngu dốt mà, vì mình nghĩ rằng nhậu là đúng, mình đàn ông mình phải nhậu chẳng hạn, do đó mình uống rượu cho cố đi. Hoặc giả là nó lấy của mình là mình phải đánh nó, mình giết nó à. Như vậy là cái sự suy nghĩ, cái tà tư duy nó đến do cái tâm của mình thiếu hiểu biết. Hoặc giả là mình nói rằng là rau nó để đó cứ lấy đại mắc mới trì sinh. Hôm qua mình nói đó, thấy không? Cái đồ con ta mà không ai thấy là mình cứ việc lấy à. Cái rác mình cứ việc xả tầm bậy bạ, muốn làm gì làm. Như vậy thì tại vì mình không có được học hành, không được tư duy cho đàng hoàng tử tế, vì vậy từ cái suy nghĩ bậy bạ này này, suy nghĩ mà tà tư duy này là bậy, là tại vì vô minh từ thiếu sự hiểu biết, do đó nó tạo ra hành là những cái ác nghiệp đó. Quý vị cái nào học về thập nhị nhân duyên, quý vị thấy hai cái chi đầu á, vô minh sinh ra hành, hành sinh ra cái gì đó, thì suy nhớ chỉ hai cái đầu thôi. Rồi có một sư còn nhớ là như có một vị giải thích nữa là vô minh sinh ra hành, sinh ra thức, được cái gì đó, mà thức này là thức gì? Thức là thức tái sanh. Tại vì vô minh này là mình ngu dốt, mình biết này ha, do đó mình tạo ác nghiệp này, mình làm những chuyện bậy này. Vì những cái chuyện bậy này á, nó là cái nhân để tạo cái thức để cho mình đi tái sanh vào cái chỗ ác, chỗ khổ. Đấy. Thì vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức chẳng hạn. Suy nhớ có hai ba cái đầu thôi, là tại vì hai ba cái này có một người Phật tử hỏi sư cũng biết, sư đem lại cho hỏi ngài, hòa thượng thầy của sư, thì ngài ngồi ngài chịu khó ngài giải thích cho. Mà đây là một cái bài pháp mà giảng gần cả 4-5 tuần lễ thập nhị nhân duyên á. Rồi sau cái chuyện cái trận đó, hồi xưa không bao giờ dám hỏi nữa, tại vì ngày càng giảm thì càng không hiểu. Hiểu sơ vậy thôi. Vì vậy anh chị em khi mà nghe như vậy, đừng có bao giờ sợ cái vấn đề mà nhân quả. Mình sợ không sợ, mình vẫn tạo ác nghiệp như thường rồi, thấy không? Vấn đề mình tu để cái thứ nhất mình tiếp thu những cái thông tin đúng này, rồi thứ hai nữa mình học để mình tiếp thu những cái thông tin đúng, mình học giáo lý của Phật, rồi mình tu để mình thấy chính mình thấy, khi chính mình thấy rồi mình mới ý thức rằng đúng rồi, cái này mình không nên làm, không nên nói, hoặc giả là nên tránh chẳng muốn, vân vân. Thì nó mất thời gian à, thành ra nói cái chuyện mà ngày mai ngày mốt quý vị giải thoát không có đâu, ngày mai ngày mốt quý vị giác ngộ chưa được đâu, chắc là ngộ độc quá à. Bởi vì sao? Bởi vì trong in the meantime mình cứ ác nghiệp mình cứ tạo, rồi làm phước rồi tạo tốt, thiện nghiệp ác nghiệp, thiện nghiệp ác nghiệp, thiện nghiệp ác nghiệp, rồi phải trả quả. do đó mà không có nói chuyện là gì đây à, mình rồi con nghe sư nói bây giờ con sợ là cái gì cái nào cái sợ này á, là có chừng là sợ với tâm sân nữa, không? Rồi tạo thêm một cái ác nghiệp khác nữa. Rồi khi mình nghe những cái chuyện này mình nói nhân quả nó vận hành một cách tự nhiên à, dù mình có biết không biết, mình biết mình hiểu hay không hiểu là nó vận hành như vậy. Bây giờ mình học đi, rồi mình tu đi, mình tu mình học để mình có được cái kiến thức Phật pháp, rồi mình thực tập để mình thấy rõ cái vấn đề nó như vậy đó. Thì trong cái sự mà trong cái cuộc sống của mình, trong cái kiếp sinh tồn này trên trong thế gian đi tới đi lui, rồi mình cứ cứ gì đây mình cứ một khi mình đổi một chút, đổi một chút, đổi một chút, đổi một chút, từ từ rồi mình tốt xấu cái gì đó. Thành ra đạo quả sẽ chờ quý vị đó, yên tâm đi, đừng lo gì hết trơn, đừng sợ. Dạ, cô Nhàn.
Con thầy xin lỗi tên con.
Cô không phải tên Nhàn hả?
Nhàn.
Nhàn hả? À Nhàn. Nhàn Nhàn chứ chắc cũng giống nhau. Nhàn rồi.
Hồi nãy sẽ nói cái điều, ví dụ như mình muốn đi từ từ, mình có cái tác ý.
Có không?
Từ từ.
Không có sự trong nó kêu mình nó sẽ
ra. Nhưng mà từ từ, ví dụ bữa nay mình có cái tác ý, có ngày mai mình cũng có.
Từng tới mình cũng có một cái. Như vậy là mình tạo
một ác nghiệp, tại vì nó có một cái ý tự tưởng thôi, hay là
mỗi lần mình tác ý vô là mình mỗi lần mình tạo theo ý cô thì sao? Mỗi lần nghĩ tới con thì con nghĩ một một lần mà mình nghĩ tới đâu phải một ý trong á, một lần mình nghĩ tới hàng tỷ ý trong á, dễ sợ vậy đó, chứ đâu phải một ý. Ví dụ cô chỉ suy nghĩ là sau mà ngày Chủ nhật này rồi đó mình mà con đi về con sẽ gặp thằng con hay là đứa cháu con, để con nói cái này cái kia cái nọ, hoặc giả là con hỏi nó chuyện này chuyện kia đó, cái thoát của mình nó tới bao nhiêu chút xíu phải không, nó tắt rồi đó, trong đó hàng tỷ thoát nó trở thành đó. Từng cái cho nhỏ nhỏ nó trở thành cái đó đó, cái đó là tức là cái niệm suy nghĩ này này. Khi cô ngồi một cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh, nó rất là nhanh, nó tới nó tắt đi rồi. Nhưng mà thật ra để mà những cái suy nghĩ này mà để cho mình nhận thấy như vậy là nó đã lập tới lập lui, lập tới lập lui, lập tới lập lui, lập tới lập lui, nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt trong này đó, chứ không phải một cái đâu. Bởi vì do đó mà ta trả nghiệp là trả nghiệp cho cái này này, cái cứ lập tới lập lui hoài đó. Mình nghĩ tôi nói tôi muốn tôi nói tôi khổ quá, tôi bị người ta hất hủi tôi rồi, vậy tôi làm tôi không có việc công ăn việc làm, tôi bị vợ tôi bỏ rồi, đại khái như vậy. Bây giờ tôi muốn tự tử, hoặc giả là tôi tu không được, tôi thất tình rồi gì đó, thì cái ý này lâu lâu nó khởi lên trong tâm mình thôi, phải vậy không? Chứ đâu có phải mà nó khởi lên tùy theo ít tới nhiều nữa. Mà nói chung chung á, khi một cái người mà bị depressed rồi đó, họ suy nghĩ dữ lắm. Cái người mà muốn tự tử là cái tâm nó suy nghĩ rất là nhiều, phải vậy không? Nên là những chẳng người depressed cái gì? Nó ngồi suốt ngày suy nghĩ, ngồi trong tay. Là ông thầy sư ông nói đó. Ông sư nói vậy là thường thường chống tay suy nghĩ, nhưng mà thật ra không phải ai suy nghĩ cũng làm vậy, phải không? Sao mà cô kiếm chuyện, cô cười, không biết.
Thầy sư làm rất là giống.
Chắc sư depressed quá.
Nhiều khi mỏi, thầy sư chứ không phải depressed.
Ông thầy sư ông nói đừng có nói chuyện mà lâu lâu mà nghĩ mà hồi trước mà tôi mà bị depressed á, trong 3 năm trời đó, sáng nào thức dậy tôi cũng hỏi mình sinh ra trên đời này làm gì mà khổ như thế này, mình sinh ra trên đời này làm gì mà khổ như thế, tại sao như vậy, tại sao tất cả những đứa bạn của mình nó đi học đều được đi học hết, nó vô đại học, nó học, nó ra trường, nó làm cái này cái kia, còn mình nó cứ như thế này hoài, tại sao như vậy. Có một vị sư bạn mà sư quen đó, ông này cũng nói rằng là thưa sư, nếu mà con không gặp cái pháp hành mà tứ niệm xứ mà quán tâm này đó là con chết rồi. Sư đó bây giờ ở ngoài Phan Rang đó, kêu sư về đó, ở với sư đó, là ông nói rằng là đó, con chưa bao giờ thấy một cái bà mẹ mà kêu bằng ác như mẹ của con. Ông nói vậy, bây giờ con suy nghĩ lại con thấy mẹ con ác ác, mà ông nói vậy này. Ông lấy một cái một trường hợp cho kể cho sư nghe. Ông nói bữa đó ông đi chơi, bây giờ bà dặn không được đi chơi nữa, nghe ở nhà đang mà lo làm cái gì đó, bà giao công chuyện làm. Rồi ông ham chơi quá, đi chơi đến chiều tối mới về, thì lúc đó là bà đang nấu cái gì ở trong bếp á. Rồi bà nghe rồi bà hỏi cô mày đi chơi về đó hả, cái ông nói dạ, thì nói vô đây tao bảo, nói vô tao biểu. Ông nói tôi còn mới bước qua cửa, bà lấy nguyên cái rổ than mà đỏ vậy đó, bà hắt mặt con. Trời ơi, mẹ nào mà ác như vậy. Ông nó cháy rồi, nó la quá trời quá đất, là hàng xóm phải qua bên này phải đem dầu, đem đồ, đem thật kim nhỏ, phỏng người hết trơn. Còn ông nói khi mà bà nổi sân lên, bà đánh mà cầm cái gì mà sẵn trong tay là bà đánh, đánh thằng nhỏ mà bể đầu luôn á, đập trên đầu á. Ông nói trời, cả một cái quá khứ tàn sát. Ông nói mẹ chưa bao giờ con nghĩ bà mẹ nào mà ác như vậy. Vì vậy cái câu hỏi đặt ra, tại sao mình có một bà mẹ mà ác như thế này? Tại sao mà cả từ một cái thời kỳ mà từ ấu thơ mà cho tới cái lúc mà đi vô chùa là 16 tuổi, cả 16 năm trời không có được học hành gì hết trơn. Mẹ mà đối xử mình tàn tệ như vậy, đến 9-10 tuổi rồi bắt đầu ông hơi trọng trọng lớn, nó bắt và bắt cho đi ở đợ. Là cứ ở đợ là tới đâu có phải là ông nói mình ở đợ 3 năm mà không có một thấy một đồng tiền nào hết trơn, hỏi chủ nhà nó nói má mày lấy hết trơn rồi. Mà má mày lấy không phải lấy 1 năm mà mày lấy luôn 3 năm luôn. Rồi đấy thôi con cực quá, con không có ở cho bác nữa đâu. Tôi nói bây giờ mày phải ở à, là tại vì sao 3 năm tới nữa mẹ mày cũng lấy rồi, cứ vậy. Tức là gối đầu á. Không thấy đồng bạc nào hết trơn, thằng nhỏ ở đỡ chết bà luôn. Rồi cái ông nói cực quá chịu không nổi, rồi cái làm đại à. Bỏ đi lang thang, bỏ lên trời lạc đi đại vậy thôi à. Đó. Thì lên Đà Lạt không biết cơ duyên phước báo làm sao, cái con người ta tự nhiên ta thấy người ta thương, ta cho đi vô làm chỗ trà, làm mấy cuộn chổi, rồi ông kể cái sự tích của ông. Rồi cuối cùng đó, ông lên được cái chỗ đó, ông làm chúng ta đại diện thương mại cho một cái nhà hàng đó. Nó kêu mình đi làm, gặp mấy người tài xế, rồi mình phát cái flyer đó, mình nói với họ là tiệm ăn này rẻ, rồi ngon, rồi cái nọ, ông làm cái đó. Rồi cái gì biết sao, ông ấy mình dồn được một số tiền đó, tính là chuyến này đi về thế nào mình cũng cưới cô kia rồi. Vậy là bà đâu có lò mò phát răng lên, bà nói bây giờ mẹ khổ quá, bây giờ có bao nhiêu tiền đưa rồi, lấy hết rồi. Cứ vậy trong cuộc đời của ông ấy. Mà ông nói ngủ lắm à, bà tới cái là mình có tiền bao nhiêu phải đưa cho bà hết rồi. Mà mẹ mà đã ác đức kia rồi mà còn sống với cái kiểu mà kêu bằng là tà kiến nữa, đi quay bói quay đồ cho người ta rồi lấy tiền rồi. Vậy nó tầm bậy tầm bạ không à. Lâu lâu nó cũng đúng như vậy, không biết sao mà đúng. Ông nói tôi cũng biết nữa, phước chủ may thầy sao đúng được bữa. Bữa đó lại no á. Cứ vậy mà ông nói trời ơi, đến khi mà con lớn rồi con đi vô tới chùa, con mới hỏi tại sao mà mình khổ như thế này. Cả mười mấy năm trời không có một cái sai hút nào hết trơn, không có một cái tuổi thơ nào hết, quá cực khổ, quá khổ. Rồi á, rồi bây giờ đó, tại đặt cái câu hỏi tại sao như vậy, trời ơi giải quyết không được. Không biết tại sao. Rồi trong chùa người ta giải thích, ồ cái này là nhân duyên nghiệp lực rồi vậy. Ông nói nghe như nghe, vì tức ngay sống vậy. Không có suy nhê gì hết trơn. Đến khi ông nói ông ngồi thiền á. Khi ngồi thiền ra cái mà sư chỉ đó. Ông nghe lóm thôi, trong đâu có muốn nghe thiền sư. Ông sư dạy thiền, sư giảng thiền rồi vậy. Ông ghét lắm, ông muốn nghe. Ông nói giống như nói gì, vẫn giỡn chơi vậy thôi à. Ông thích. Vậy mà. Ông nghe sư giảng nói suy nghĩ chỉ là suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, nó tới đừng có ke, chỉ biết chỉ để ý nó thôi, trở lại hơi thở, biết trở lại hơi thở. Khi ông nói khi mà con cứ duy trì chánh niệm, suy nghĩ cái gì về mẹ con, suy nghĩ gì về cái thời thơ ấu đau khổ của mình, là con cứ duy trì chánh niệm, con suy nghĩ như vậy, con trở lại hơi thở, tâm con nó yên rồi thì tự nhiên con hiểu cái này là nhân duyên nghiệp được, chứ không thay đổi gì được đâu à. Như vậy là muốn hiểu nhân quả nghiệp báo, muốn hiểu nhân duyên nghiệp lực như một người bình thường hiểu á, thì nó phải có cái sự thực tập để back up mình, nó hỗ trợ cho mình. Khi nó hỗ trợ cho mình có nghĩa là tâm làm mình, tâm mình yên á, đó lúc đó mình mới hiểu à. Vì vậy khi bạn thấy bạn ngồi thiền là bạn face chính bạn, mình bạn thôi. Lúc bây giờ nó có ai nữa xung quanh mình, thấy không? Mình tu tập tâm mình yên yên tự nhiên lúc đó mình hiểu. Hoặc giả tâm mình chấn động, một mình phải chịu, tại vì mình ngồi một mình mà. Thì bây giờ nó như thế nào, sắp sửa mình chết nó phải như vậy đó. Lúc bây giờ hết rồi, các căn nó không làm việc nữa hết, chỉ có cái ý căn nó làm việc. Lúc bây giờ tất cả hỉ nộ ái ố trong cuộc sống nó sống trở lại. Lúc đó bạn face nó đi. Giống như bây giờ mình làm này, trong khi mình ngồi thiền này. nhắc nhở cái này là quá khứ, cái này là cái nó là chỉ là tục đế mà thôi, bây giờ nó hiện tại bây giờ đang có cái gì là trong suy nghĩ, giống cái phương cách tập vậy thì mới giải quyết được vấn đề. Còn không thôi nữa là nó cứ nằm đó mà nó trạo lui trạo tới, nó làm cho mình đau khổ đó. Ông này cũng muốn tự tử rất là nhiều lần rồi, thưa quý vị. Từ khi mà bước vô chùa, khi mà bắt đầu là tỉnh táo rồi đó, bắt đầu mới biết suy nghĩ, cho hồi đó là tất bật lo làm, lo ăn, lo kiếm tiền vậy thôi, đâu có để ý. Đến khi mà trốn vô chùa, ông nói tự nhiên cũng chạy vô chùa trốn tu vậy thôi, đâu có ai chỉ gì đâu. Rồi cứ cuối cùng vô tới trong chùa rồi, nó bắt đầu là không có công ăn việc làm, nó bắt đầu là cho đi học đi rồi đỡ nè. Chứ ở nhà đâu có được đi học à. May có một sư cô của dễ thương, cô dạy lại cái chương trình văn hóa cho ông á. Rồi ông học, ông đọc sách rồi bắt đầu suy nghĩ. Đấy. Suy nghĩ rồi bắt đầu mới khổ. Khổ mới đặt cái câu hỏi tại sao như vậy. Nhưng mà trong chùa thì người ta giảng thích theo kiểu mà văn tự thôi, đâu có hành thiền. Cho mãi tới lúc mà gặp sư là cần cả cũng cả chục năm sau đó, bắt đầu tập thiền đó, mới hiểu rằng là đây là những cái suy nghĩ, đây là những hiện tượng tự nhiên, nó sẽ come up hoài, cho mình muốn không muốn, mình hãy càng xua đuổi, mình càng đau khổ nữa. Cô Nha, cô hỏi một câu ngắn ngắn, bác sĩ trả lời dài thòng.
Con có câu hỏi sư.
Có, anh đưa tay trước này, để cho nhiều cho cổ hay sao?
À, thôi. Dạ, thôi, bây giờ anh hỏi đi.
Đừng có mắc cỡ bên Eric, không sao đâu.
Con cái thấy có một người đó sư, mà có con mà giống như mình lo làm ăn, mình lo cho con mình lớn lên này kia, đủ thứ cho gia đình. Nhưng mà nhìn lại thấy con mình nó không có hiếu với mình. Nó cứ không hào rồi nó mất dạy với mình. Thì nhìn lại người khác á, thì người ta không có ấy, mà sao con người ta lại thương, người ta lo lắng cho cha mẹ. Và con nghĩ vậy tại vì mình mắc nợ nó, hay là mình bị cái nghiệp của mình phải trả.
Tại vì cái đầu tiên phải nói là mình dạy dục mình lấy chồng. Lấy phải yên không? Mắc mới chi mình lấy cái ông có chi vậy? Để cho bây giờ có con khổ vậy này. Thì cái này phải vô minh mình sinh ra hành không? Vì vô minh, vì sự ngu dốt nghĩ rằng là ai có chồng mình phải có chồng cho ngon chứ. Ai về gặp chồng rồi đẻ ra thằng con nó mất dạy, thấy không? Đó. Bây giờ tất cả những cái này mình nhắc nhở mình, đây là do mình tạo ra hết. Không ai tạo ra hết, cô thấy không? Mà đúng ra là do cái nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ, do đó thằng con này nó tới nó bắt mình trả nghiệp này. Hiểu là phải hiểu như vậy đó. Nó không bắt mình trả nghiệp thì cái nghiệp của mình cũng bắt người khác làm kiểu đó với mình à. Chắc chắn như vậy rồi. Bây giờ thôi mình chấp nhận, đừng có tạo nhân mới. Cứ chửi bới nó, đừng có nói đồ mất dạy mất kia nó cái nọ, đừng có mà than trời than đất nữa. Chấp nhận mình trả mà. Mình đã quay nợ mà không chịu trả, thấy không? Nói tôi mắc nợ người ta, bây giờ tôi mắc nợ người ta, bây giờ tôi phải trả, trời ơi, bây giờ tôi phải trả đã mắc nợ sao còn trời ơi. Thấy vô lý không?
Vậy mà thấy vui vẻ mình trả, mình đừng có
buồn. Thấy vui có nổi không ạ? Chắc cười mà cười méo quá. Nghĩa là bây giờ đó mình không cần vui gì hết trơn, thôi mình chấp nhận mình trả, mình đừng có than thở gì hết. Thấy không? Bây giờ mình là làm mẹ, bổn phận của mình là mình dạy con mình nói những cái điều hay, điều tốt cho nó làm, phải vậy không? Trong sức của mình. Tới cái lúc mà nó không nghe nữa thì thôi chuyện của nó. Mình mục đích của nó tới đây đâu phải là nó là con mình đâu, đứng về phương diện mà nghiệp lực mà nói, nó tới do nghiệp của nó mà. Nó chỉ mượn cô thôi, cô là chị mẹ của nó trong kiếp này này, mà cha mẹ của nó là nghiệp của nó đã tạo trong quá khứ. Nếu là cô là người có đạo đức này, cô là người giàu có, nó đã tạo một cái nhân tốt, nó mới vô được trong gia đình của cô. Nhưng mà giữa cô với nó, chắc có lẽ là cũng còn, nói theo kiểu ngoài đời thế gian là mắc nợ, nhân quả. Vì vậy nó phải làm cái đó để cho cô, để cô phải trả nợ, trả cái quả, cái nhân mà cô đã tạo trong quá khứ đó. Vì vậy khi mà mình tu tập, mình hiểu như vậy rồi, mình bớt nói, mình bớt phản ứng. Đó, cái diễn trình tu tập là vậy đó. Diễn trình tu tập là nhắc nhở mình tất cả những cái này nó vận hành theo nhân duyên nghiệp lực của nó. Mình nhảy vô là mình tạo nghiệp mới, mình nhảy vô là mình tạo nghiệp mới, thấy không? Rồi biết chừng nào mình giải thoát này. Đừng có nói chuyện mà con cái mình nữa, mà cái mùi vị cũng vậy đó. Mình ăn mình thấy ngon, mình thích rồi tạo nghiệp. Mình không thích, mình ghét, tạo nghiệp. Suốt ngày vậy à. thấy cái gì mà hay mà đẹp rồi vậy, mình ví dụ chẳng hạn mình đi shopping mình thấy đồ mà đẹp mình thích mua rồi vậy đó, trong này là tâm tham nó khởi lên này, thấy không? Mà thấy những cái đồ, cái tốt, cái đẹp, cái hay vậy là nhân tốt trong quá khứ đã tạo cho nó mới thấy cái này. Còn thấy cái cảnh rùng rợn, người ta chết, người ta mổ nhau, đánh nhau, bể đầu chảy máu, là tai đạn xe cổ rùng rợn, là cái đó cũng là do nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ, mình thấy vậy. Thấy cái tốt, thấy cái xấu, nghe cái tốt, nghe cái xấu, rồi gì đây, tất cả những cái căn này mà sinh hoạt bên ngoài mà nó va chạm, mà cái gì mà tốt là do nhân duyên nghiệp lực tốt nó tạo nên, bây giờ nó trả lại như vậy đó. Vì vậy trời ơi, thực tập để mà hiểu nhân quả thôi, đơn giản vậy thôi. Mình thực tập mình hiểu nhân quả, mà mình không hiểu nhân quả trong cái lý thuyết, mà hiểu nhân quả trong sự thực tập của mình này. Bây giờ ra anh chị em ngồi mà suy nghĩ cái chuyện quá khứ, thấy tâm mình như thế nào, nghĩ về thầy thân con mất dạy của mình, mình tâm mình như thế nào, mà nghĩ những cái câu chuyện phước đức mình đã làm, cái tâm mình nó như thế nào, bạn thấy tâm bạn thấy rất là rõ. Có cần chi phải giải thích cho bạn nữa đâu. Một người một giờ tôi ngồi thiền mà tôi nghĩ toàn cái chuyện đau khổ không, thì cái tâm của tôi nó phải khác à. Còn trong giờ này rất là yên ổn, tôi duy trì chánh niệm, tâm tôi rất là yên ổn, tâm có duy trì chánh niệm, trạng thái tâm là trạng thái giải thoát này. Vì vậy cái người mà biết hành thiền, cái người mà quán chiếu được nội tâm của mình, là cái người đó tự trả lời câu hỏi, đâu cần gì ai hỏi nữa, không cần gì ai giúp mình trả lời nữa đâu. Dạ, rồi Eric hỏi cái gì Eric?
Thưa sư, ngày hôm qua sư có nói sơ sơ về cái câu gọi là từ bi nghĩ xả đó thưa sư.
Yeah.
Thì cái xả là như là mọi chuyện mà nó đến thì có thể là mình đừng có bị dính mắc hoặc là mình đừng có xua đuổi. Yeah. Nhưng mà rồi có một cái khác nữa là tiếng Anh gọi là indifference thưa sư, là có nghĩa là mình nhìn nó coi như là mình để mặc nó đó.
Yeah. Thì tâm xả là tâm quân bình. Yeah. Yeah. Mà trạng thái tâm xả là tâm tốt. Bây giờ người ta lấy cho mình một ví dụ như thế này về tâm xả này. Ví dụ bây giờ mình có một đứa, mình có một đứa, đây là nó bà mẹ có một đứa con gái, nói vậy cho dễ hiểu đi. Thì bây giờ bà mẹ có một đứa con gái, đứa con gái đó nó chơi với cái người mà mình biết là rất là xấu, mẹ nói hoài nó đừng có liên hệ gì với cái đối tượng đó, nó là cái thằng xấu, cái thằng không tốt được, cái nó đừng chơi với nó được, cái nó những cái mình không nghe vì nó thương rồi mà. Nó thương nó không nghe rồi thằng này nó dụ dỗ lắc đi theo này cho hồi nào không hay. Nói không được, kêu nó đừng, mà nó cứ tiếp tục nó làm như thường, nó đi theo người ta, rồi cuối cùng rồi nó có bầu. Có bầu rồi thì thằng kia nó là giống như là mẹ nó nói từ trước là thằng này sẽ đá mày, đá thiệt. Nhỏ ôm bầu về nhà. Đó thì khi mình khuyên lưng con mình, nói đừng có chơi với người này, đừng có làm như vậy, những cái nọ, người này xấu rồi vậy đó. Mà nó không nghe, mình khuyên là khuyên chuẩn tốt, phải vậy không? Mà nó không nghe, mình phải chấp nhận. Đây này, có tâm xả này. Tại vì cái ý của mình là rất là đúng, cái chuyện rất là phải, nhưng mà mình nói rồi mà đối tượng không nghe mà. Mình đối tượng không nghe thì mình phải chấp nhận. Mình đừng có buồn, khổ. Tại đó mới gọi là có tâm xả này. Còn mình nói mình đúng, nó phản bác lại, mình chửi nó. Đến khi mà nó có bầu đem về đó, mẹ nói, mày đi theo đường của mày đi, tao đã nói mày nghe thì mày ráng mày chịu. Thì cái này không có tâm xả. Còn mẹ có tâm xả, thôi. Lúc này là con mình nó cần mình giúp nó. Thì quý vị thấy không, tâm xả phải tu dữ lắm rồi, chứ không phải chơi đâu. Còn thường thường mình nói xả, mình nói là toàn nói xả rác không rồi, mình không có biết gì đâu. Tâm xả là một cái tâm rất là quân bình, không thương, không ghét. Không có nắm, không có đẩy, hai cái đó. Ngài thường, Ngài Sư Vi nói chỉ hai chữ thôi, holding thì cũng không holding, mà pushing cũng không pushing. Tâm xả đó. Cái tâm của một người mà có tâm xả là trong này nó có trí tuệ, nó dạy mình đừng có phản ứng, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Cho dù cái câu chuyện gì xảy ra nó cũng vậy thôi à. Nó vận hành theo nhân duyên nghiệp lực của nó. Mà rốt cùng cái chữ tâm xả là sao? Đừng có muốn cái gì hết, ngay cái chuyện tốt. Vì vậy sư thường nói, khi mà bạn đúng rồi bạn nói tôi đúng là cái chuyện cẩn thận đấy. Tại là đúng là đúng với mình thôi, chứ còn đâu có đúng với những người khác à. Có vậy không? Tất cả đều nó tương đối mà. Vì vậy nếu mà mình là người làm cha làm mẹ là mình phải hiểu những cái nguyên tắc này này, để rồi mình xử lý với con cái của mình này. Thì cái hạnh phúc gia đình nó tới là nhờ mình hiểu đó. Mà hiểu không thôi không đủ rồi, hiểu mà hiểu văn tự không đủ rồi, mà phải tập. Tập nghĩa là sao? Bây giờ đối diện với nó này, thấy không? Mình về nhà mình tập với vị Bồ Tát, là cái thằng nhỏ đó, thằng mất dạy đó, Bồ Tát của mình đó, Bồ Tát ngược mà. nó tát mình thấy muốn được muốn rụng răng luôn, phải vậy không? Đó là cái cơ hội để cho mình tập, mình tu đó. Nó ở ngay tại nhà, mình cần tới chùa chí. Hoặc cái chùa ngài làm thính nè. Mấy các vị đó là Bồ Tát à. Tát được, dạy mình. Dạy mình biết tham nhẫn, dạy mình hiểu thế nào là nhân quả. Dạy mình được cái chấp vô ý của mình mà khổ được cái nọ. Đây là những cái đối tượng rất là tốt để mình học hỏi. Nhưng mà thường thường là mình không thích mấy cái người này. Vậy vậy không? Cái tâm lý chung là hễ mà thấy cái người mà như vậy là mình không ưa rồi. Mình gặp là mình muốn tránh nè. Thấy cái mặt mình thấy cái bằng hãm tài là mình muốn đi chỗ khác ấy. Hoặc giả mình thấy là thấy muốn cai máu, muốn chửi lộn rồi thôi bỏ đi chỗ khác cho rồi, thấy không? Ở ngoài xứ bà của sư có, họ có cái chữ cùng gai tinh. Gai tinh là dòm là thấy muốn chịu không nổi rồi. Dạ mô Phật. Dạ anh hỏi cái gì phải không? À đưa tay lên vậy thôi hả? À ngứa à dạ. Sư thấy đưa tay.
Sư thì đó là tâm xả,
còn
cái tâm mà nó gọi là indifference,
sư
là cái tâm mặc
cải, đó là tâm sân. Mà mình thấy tâm sân nó bàn bạc khắp nơi đó ngay. Chẳng phải nói chuyện là tâm sân mà tâm sân thường không thôi đó. Ví dụ mình indifferent trong cái trường hợp này đó, mặc kệ mày muốn làm gì tao không cần biết, không cần để ý tới, đó là tâm sân rồi đó. Mà cái tâm sân này mình thấy còn kêu bằng là mà ngay cả khi mình nói đời khổ quá, Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ quá, quá khổ đi.
Đó.
Tâm sân trong đó nữa.
Đó là sân luôn
á. Dạ.
Ví dụ mình than rồi đó mà.
Trời ơi, cái đó than với củi mà cái đó là cái gì? Củi.
Nhiều người than hoài sư.
À than đó. Bây giờ đó, cô thấy này, họ than đó mình chưa biết như thế nào không mà mình đứng cũng đủ mệt rồi. Đừng có nói chuyện gì mà mình đó. Thì tại vì sao mà mình khó chịu vậy? Tại sao một cái ông ca sĩ cũng hát một cái bài thì mình thích, mình đứng mình nghe hoài, thấy không? Mình cứ bằng cassette mình nghe hoài, mình mở MP3 mình nghe hoài. Tại vì nó êm dịu, thấy không? Còn để nói là trong này tâm sân trong rất là nhiều, làm cho mình khó chịu, nghe không là đã mệt rồi. Vì vậy người ta khuyên mình đó, khi mình có câu chuyện đau khổ mình đừng có thèm than với ai đâu, mình than với mình này. Bằng cách mình ngồi thiền để mình thấy cái tâm suy nghĩ nó trào lên, nó suy nghĩ mà. Đó có chuyện là tâm đó cô nó suy nghĩ dữ lắm, nó trào lên quan sát nó, quan sát nó dịu xuống hết rồi không sao hết. Như vậy cái chữ khổ này là cái khổ này mình hiểu theo nhân quả nghiệp báo cho khổ, đâu phải ngồi đó mà tháng. Mà người ta thường nói là đời là khổ nó than khổ, thì cái này là không phải là lời Phật dạy. Phật dạy bạn thấy cái khổ cái khổ nó có nhiều cấp độ ở trong đó. Cái khổ mà mình cảm nhận thường thường gọi là khổ, biết quý vị nghe cái sự phân tách này chưa à? Cái khổ tới nữa là thay đổi, phải khổ. Vì thay đổi do đó mình thấy khổ. Rồi một cái mà cuối cùng là phải tu tập mới hiểu cái hành khổ này. Cái hành khổ là tại vì có sự hiện diện của danh sắc này do đó khổ có. Cũng giống sư nói, mình nói đau chân, gãy chân, đó là mình nói với người có chân, còn cái ông què mà nói đau chân chí. Như vậy là có phải tại có cái chân mà đau không? Vì vậy có danh có sắc này, do đó cái khổ mới có. Vì vậy sự hình thành của danh sắc là cái điều kiện đưa đến sự đau khổ. Cũng giống như là mình sinh làm người mình mới chịu khổ chứ. Tại vì mình lấy chồng cho nó có con mình mới khổ chứ, phải không? Như hồi nãy sư nói, không lấy chồng, không có con, không sinh ra nữa thì làm sao khổ được, phải không?
Tại nó cũng khổ sư.
Khổ là sao khổ? Không có con hả?
À, tại nói yêu là khổ mà không yêu thì lỗ.
À.
Chịu khổ chứ không chịu lỗ.
À đó vậy. Đó thì đó mấy cái này là toàn là mình thích quá rồi mình nói vậy. Thấy vậy không? Biết là sai rồi mà, nhưng mà ta nói bởi vì nói mà cười chứ đâu phải nói mà vui đâu. À. Rồi ai hỏi là trời anh khổ vậy mà anh không thấy khổ sao? Không, cái này là thú đau thương. họ nói cái danh từ họ văn nghệ họ nói vậy mà. Cái thú đau thương này vậy khổ mà chịu không nổi. Bởi vì sao? Tâm luyến ái nó mạnh quá. Mình tới gần, tiếp cận người đó, mình biết là khổ rất là khổ, không phải chơi. Kêu bằng là đã ngao ngán rồi, bỏ nhau rồi. Bây giờ dòm lại nó cười cười với mình cũng thương nữa. Tại vì tâm luyến ái. Đó quý vị nghe, quý vị cười cho sư cũng không biết, sư nghe kể, sư nói vậy thôi à. Người ta kể cho sư nói lại vậy thôi. Đó. Chán, chết rồi bỏ rồi đó. còn cái gì đây mà vợ chồng cũ rủ cũng tới rồi nữa rồi thì phải khổ nữa thấy không? Vậy là mà cái tâm, cái sự vô minh nó nói với mình là không sao, thấy không? Thấy ông cũng thương, thấy bà thấy tội nghiệp rồi cái nọ tuổi già không có ai rồi vậy. Nói để cuối cùng nó như vậy đó.
Con có người em á, cái thằng trai còn 35 tuổi chưa có vợ, cái nó la con á, tại sao chị không cưới vợ cho nó? Cái con nó cãi nó chứ chừng nào nó thương thì nó cưới chứ.
À đúng rồi.
Cái cổ nói phải kiếm người cho nó cưới vợ cho nó. Thì sao sư?
Thì kiếm cho tiền sao? Nó kêu mình kiếm thì kiếm mà có kiếm được không? Chỉ có nước về Việt Nam kiếm. À, thì phải kiếm thôi chứ bây giờ sao? Mà bây giờ đó mình thấy nè, mình thấy cái cuộc sống mà cô thấy có vợ có chồng đó, khổ nhiều là vui nhiều này đó.
Khổ nhiều sao?
Thấy không? Đấy.
Nhưng mà vợ có vợ than quá trời.
Đó rồi bây giờ tại sao mình ta nói phải kiếm vợ cho nó? Bởi vì sao? Bởi cái thói quen ở đời là vậy à? Người nào cũng sống phải có đôi bạn. Đàn ông thì có đàn bà, phải sống theo mà trai phải có gái, người ta nói vậy đó. Thì cái thuận theo thế gian là vậy à. Còn mình nó đi tu, người ta dòm mình, người ta nói, ủa làm gì kỳ vậy? Thấy không? Nhưng bây giờ mình là người tu chăng nữa đó, mà bây giờ con mình nó muốn đi tu, mình cũng giỡn chứ không phải chơi à?
Không chịu, sợ
không
cho luôn.
Không?
Còn có đứa em, con muốn đi tu, nó không chịu, nó không cho, nó bắt về hoài.
Không, bây giờ họ thì mình không nói rồi, bị họ không tu, nhưng mà bây giờ mình tu thế này. Mà con mình nó nói đi tu chắc mình cũng ớn lắm chứ không phải chơi, để con má nghĩ lại coi thử sao cái đã.
Không có đâu.
Có không?
Dạ không.
Muốn cho anh đi hả?
Dạ muốn.
À, chạy thì tốt, thấy không? Mà sư thích, sư nói cái đó là rất từ gia đình của sư, ba má sư, mẹ sư là lập cánh chùa đàng hoàng tử tế. Rồi cái vị hòa thượng nói, cô thì có chùa, có con, có cái mà không thấy có đứa nào đi tu, lúc đó sư chưa đi tu. Đến khi hòa thượng tịch xong rồi ra sư đi tu rồi là má sư lúc đó là từ bên Việt Nam viết thư qua nói, trời bây giờ con là đứa con nhờ. Rồi lúc đó sư ở bên Pháp á. Con mà nếu mà con đi tu rồi không biết ai gửi tiền về, gia đình cực quá, 78, 79 là cái báo cấp rồi vậy đó. Nghe nó đi tu là khổ, sợ quá. Rồi ba sư lúc bây giờ nó nói ổng có nhân duyên để cho ông đi tu, đừng có cản. Má nó nói vậy là không được. Nếu mà cái phước đức của mình còn thì đứa này không lo được thì có đứa khác nó lo à. Mà ổng nói đúng thiệt. Khi đi tu rồi thì giao cho đứa em bên Mỹ này nó lo cho ông bà, rồi sao sống. Khi mà một cái đứa con mà mình nhờ rồi mà nó đi tu mình buồn lắm, mình chịu không được đâu. Tại vì sao? Tại vì cái vấn mình làm tham của mình. Mình muốn nó giúp đỡ mình muốn nó đỡ đần mình. Đó. Nó bỏ nó đi như vậy là mình kêu bằng là mình nhờ đó mà, mình vịn cho nó mà bây giờ nó hất mình đi rồi. Bơ vơ cái lắm cho phải chơi sao. Vì vậy lúc đầu là sư không có thông cảm, rồi sau này sư suy nghĩ lại sư biết bà má mình bà nói theo cái sự mà suy nghĩ của một người bình thường thôi, cái này không sao cả, cái đó là chuyện tự nhiên rồi. Đó vì vậy mình thấy đi vào trong chùa làm phước làm đức làm từ thiện làm đủ thứ chuyện, mãi xưa làm đủ thứ chuyện à, và cái tâm ở trong này nó vẫn buồn khổ, nó vẫn không được, chưa được thay đổi, tại mình có tập đó ra mà mình đó là đâu có huấn luyện nó đâu mà nó kêu cho nó phải thay đổi đâu, mình chỉ làm bên ngoài thì làm việc phước đức thôi. Làm việc phước đức thì cái tâm của mình không có dịp, mình không có được quán chiếu nó. Yeah. Rồi cuối cùng sao? Cô có kiếm vợ cho con của cô không? Có hả? Rồi có được không?
Được.
Được rồi hả? Vậy cho tốt quá rồi, còn hỏi suy nghĩ nữa.
Có một tháng là đám cưới liền.
Ôi trời, mau quá. Kêu là cấp tốc đây nghe. Rồi bây giờ vợ chồng đã được mấy năm rồi?
Giờ có đứa con
mà
nó than quá
chị. Cái đó là lỗi tại cô rồi đó nghe.
Than quá sao, tóc dậy nó cực quá.
Cực, có vậy. Cao. Có chi sung sướng không? Ờ, rễ vậy. Tại vì cho bà nội dữ kìa, đó ta nói ra.
Giờ ông xã còn lo cho nó.
À, theo ông nội lo nè hả? À, sao vậy cũng được, có ông lo nó được rồi. À. Không, mình chưa gì, mình không có đủ trí tuệ thì mình cứ nghĩ cái đời sống gia đình nó đem lại hạnh phúc rồi vậy đó. Đó là cái suy nghĩ bình thường của thế gian, mà trong này suy nghĩ là trong suy nghĩ phiền não. Vì vậy mình đừng có ngạc nhiên khi mà người thế gian họ suy nghĩ như vậy. Sư càng tu sư càng thấy những sự suy nghĩ này là bình thường.
Nói mình... sao có đứa thêm nữa, con nói thôi đừng đứa nữa.
Nói cô hay nói cái thằng nhỏ đó.
Người em nữa, nói cho nó thêm đứa nữa cho nó có bạn.
Thấy không? Không ngán mà. Nhưng mà tùy theo nó thôi.
Người ta xúi không
mà. Để cho nó không nuôi. Thôi không biết nói chuyện pháp gì mà cười vậy cũng vui quá rồi ha. Mà mình thấy người đời là họ nói theo cái kiểu vậy thôi à, phải không? Tất cả những người đều người lấy vợ lấy chồng lập gia đình đều nói rằng là có rất nhiều trách nhiệm, rất là đau khổ, rất cực cái lắm, thấy vậy không? Nhất là có con có cái nữa. Nhưng mà rồi nếu mà mình ở không, người ta cũng muốn mình về đây mà khuyến khích mình đi là lập gia đình để lấy vợ lấy chồng mà, thế như vậy. Bình thường là phải như vậy thôi à. Làm sao bây giờ đây?
Đó. Đó là trường học sinh bình thường đó, bây giờ nhiều lắm cái autism đó,
thầy đại sư. Đấy
thì đó. Nhảy như rồi.
Cái đó là nhân duyên nghiệp lực mà sao nói.
Nhiều lắm.
Đại sư có một câu hỏi.
Bây giờ mua Phật. Sao không đưa cho sư mình đi cho con Eric?
Nhà con đưa cho sư.
Đưa dùm mà kính thưa sư. Không có cái mặt tiếng đâu có thấy được. người nào gì đây mà đọc qua thì sao? Trời ơi, đưa viết cái gì đâu mà không thấy đường gì trơn.
Dạ, thưa mô Phật, kính thưa sư, bình thường mỗi khi ngồi thiền ở nhà, tâm con thường cảm thấy rất an lạc. Tuy nhiên trải qua mấy ngày thiền tập ở đây, có thầy có bạn đồng tu và vô vàn điều kiện tốt, mà sao tâm con lại vọng động và phóng đi liên tục. Ngày đầu tiên sự ghi nhận và tâm quan sát còn được khích khao. Ngày thứ hai, con chỉ thấy toàn thân đau nhức và suy nghĩ sinh lên. Và ngày thứ ba thì vẫn đau tiếp tục cường độ tăng thêm, nên tâm không đủ can đảm và đủ mạnh để quan sát. Tâm con nghĩ không đủ can đảm vì cái đang mắc bệnh thân, nên con sợ nếu tiếp tục như vậy sẽ lại bệnh nặng hơn. Cuối mong sư hướng dẫn cho con thêm, con xin thành kính.
Dạ, mô Phật. Cái thứ nhất là mình nói là tại sao mình ở nhà ra mình tu thì mình thấy an lạc, phải vậy không? Mà tới chỗ mà trường thiền á, mình đâu có tâm mình sao mà, tại vì mình ở nhà mình đâu có nghe ba cái chuyện mà cho con lấy vợ lấy chồng được, kiểu mình nghe vậy này đâu. Tâm mình nó có vẻ nó yên là yên lắng, phải không? Là bởi vì sao? Không có tiếp xúc.
Thưa sư, cái Phật tử này á, họ có cái bệnh mà bị đau lưng
suốt. Đau lưng. Dạ, mô Phật. Thôi để cũng ra chỗ bệnh nó để sau đây. Thế bây giờ mình nói cái chuyện mà tại vì sao mà tâm nó không yên lắng này. Tại vì mình tới đây đâu phải của mình tới đây là mình interact với tất cả rất là nhiều người. Thì cái tâm của mình nó làm việc. Mình ngồi thiền, mình ngồi trong phòng, rất comfortable, rất là thoải mái, thấy không? Có máy lạnh, máy nóng đâu vào đó. Mình làm đúng theo cái điều kiện của mình, do đó cái tâm của mình nó rất là an lạc. Còn mình tới mình ngồi đây, người ta ngồi, người ta sụt ra xịt lại, người ta làm cái này làm cái kia, người ta đi tới đi lui. Tâm mình là tâm yếu, do đó nó vận động là đúng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà quý vị nhớ một điều như thế này này, cái pháp hành này không phải là muốn cho tâm yên, mà tâm vận động, biết tâm vận động là được rồi. Tâm vận động mà muốn tâm yên, cái này là cái khổ này. Nếu tâm không yên, biết tâm không yên, tôi bị tu rồi. Cái pháp hành của tứ niệm xứ là vậy đó. Hãy sống bất cứ những cái gì nó sẽ gọi là sống trong hiện tại. Cái gì nó xảy ra hiện tại bây giờ mình ghi nhận, mình hay biết. Và mình không muốn thay đổi nó. Mình muốn thay đổi nó là mình khổ. Mà anh chị em thấy cái thói quen này không? Bất cứ cái gì nó xảy ra, ACE, nó là như nó là, mình chấp nhận mà mình không muốn thay đổi, thì trong đời sống hàng ngày cũng phải vậy. Nó tạo cho mình một cái thói quen tốt để sau này mình ra trong cuộc sống hàng ngày, khi có câu chuyện gì xảy ra, ACE mình không có thay đổi. Nó như thế nào thì mình chấp nhận như vậy thôi. Như nó là thôi. Nó không có vợ, muốn cho nó có vợ. Thì bây giờ nó khổ bắt chồng mình nuôi nó, thấy không? Cứ muốn quanh mình làm sao đây? Ai kêu mình muốn, thấy không? Cái nó có nhân có quả của nó hết trơn đó. Vì vậy, nó như thế nào mình chấp nhận như vậy. Bây giờ mình chấp nhận là sao nè, bây giờ nó con nó không có vợ. Nhắc nhở nó, cuộc sống là đôi bạn rất là khổ được cái nọ. Mình nói hết lòng của mình thôi. Mình vì sao là vì cái tâm của mình vô minh, mình nghĩ rằng là phải đi kiếm vợ cho nó mới hạnh phúc, nó mới được sung sướng, giống là bà chị và dì bà cô rồi có nó nói. Thì cái này là do cái sự thiếu hiểu biết của mình này. Bây giờ con mình nó khổ, mình phải chấp nhận. Lúc đầu nó khổ bởi vì nó không có đôi bạn, mình phải chấp nhận cái chuyện này, mình giải thích, mình tìm mọi cách cho nó, thấy không? Không được nữa thì thôi. Rồi tới khi mà mình đi tìm đôi bạn cho nó thì nó khổ cái cách khác nữa, thì bây giờ mình cũng phải giữ tâm xả nữa. Quý vị thấy không? Nó như thế nào mình chấp nhận như vậy, cái này là một dạng của tâm xả đây. Mình không muốn thay đổi. Bởi vì sao? Bởi mình đã muốn thay đổi rồi mà thay đổi có được đâu. Vì vậy khi bạn ở nhà, cái sự thực tập của bạn nó rất là ít này, không có nhiều này. Bây giờ bạn tới trường thiền, bạn tới chỗ này chỗ kia, bắt đầu cái tâm của bạn là khác rồi. Bởi vì nó phải là giao tiếp với người này người kia mà nó đâu có ngồi yên chỗ. Ở nhà mình ăn cách theo kiểu của mình, phải không? Mình muốn ăn cái gì mình ăn. Còn mình tới trường thiền khác. Quý vị nào mà đi miết điểm, quý vị thấy ăn uống rất là khó khăn nữa. Cũng giống như người ta kể cho sư nghe cái khóa thiền 10 ngày vừa rồi, cho cháu ăn cực quá rồi vậy, về phê về ăn bù, ăn trớ, ăn bớt thêm làm sao, nó không biết. Thì đó là vậy đó, thấy không? Ăn đủ mà làm sao? Về nấu ăn cho nó đã đó. Còn mà ăn bù mà, bù thì lên ký bù nữa. Hả?
Ăn trả thù.
Ăn trả thù, trời ơi, làm như đồ ăn nó làm đi, nó mắc nợ mình cái gì đó, bắt ăn trả thù đó, thấy không? Đó thì bây giờ đó, khi mà quý vị cái điều kiện là perfect rồi đó, quý vị sẽ không thấy cái gì là khổ nữa. Tâm quý vị nó rất là yên ổn. Nhưng mà trạng thái tâm này xấu này, không có tốt đâu này. Thế mà yên ổn thì nó ngủ à. Đó, sư ở cốc của sư à, sư bây giờ hiện tại bây giờ nó chỗ chùa nhỏ đó, sư vô trong phòng của sư ngồi thì khỏe lắm. Đó, nhưng mà đôi khi sư phải ra ngoài, sư ngồi ra ngoài nó đủ thứ chuyện, họ làm ồn, làm ào, gió, lạnh, nó đủ thứ chuyện. Tất cả những cái này nó rèn luyện cho cái tâm mình phải biết chịu đựng, chấp nhận như nó là những cái gì xảy ra bây giờ, cho mình không muốn thay đổi theo ý của mình. Như vậy thì trả lời cái câu hỏi tại vì sao mà mình ngồi thiền ở nhà tâm mình yên ổn an lạc, mà trong khi mà mình tới thiền thường tâm mình không yên ổn an lạc. Vậy bạn tu cái gì này? Bạn tu yên ổn an lạc là bạn tu chánh niệm. Nếu bạn tu an lạc thì bạn chỉ muốn tâm mình an lạc thôi, thì ở nhà tiếp tục tu cũng tốt như thường sao cả. Và bạn chánh niệm, bạn mới sống tới đây để bạn thấy những cái khó khăn trong cuộc sống. Đây là cuộc đời này. Cái này mới là đáng tu này, thấy vậy không? Đó là theo nói về theo tứ niệm xứ. Còn bạn là người tu từng định, bạn muốn ngồi giờ này giờ kia cho tâm cho thiệt yên, thì là cứ việc ở nhà, đâu có sao đâu. Đó mà ngủ ráng chịu, không ai thức hết, thấy không? Ở đây có người nói, rồi bây giờ bệnh hoạn. Mình ngồi, mình khi mà cái tâm nó đã không yên rồi là cái thân không thể nào yên được. Bé xé ra to. Nhiều người ở Việt Nam cũng đau đớn bệnh hoạn mà không sao hết trơn. Bắt đầu đi qua Myanmar là bắt đầu thấy. Con qua đây con ăn không được, con đây con ngủ không được, con qua đây con đau nhức đủ quá trời quá đất. Là tại vì sao? Cái tâm nó muốn. Cái tâm muốn thì đau một chút rồi nó bé xé ra to. Nó làm cho thiệt dữ. Rồi khi mà cái tâm nó đã phiền não rồi, tâm yếu rồi đó, thì cái sức đối kháng với nó càng yếu nữa. Do đó bệnh hoạn nó tới mình xử lý không được. Còn ở nhà của mình khỏe quá, cái tâm mình khỏe mà, tâm yên mà. Do đó là câu chuyện nó tới, mình vượt qua rất là dễ. Còn khổ đây khác à, tâm mình yếu quá. Bởi vì sao? Bởi trong này có phiền não trong rồi. Nó không happy với những cái gì đang xảy ra này. Vì vậy, anh chị em nhớ một điều đó, khi mà mình đi tu tập xa đó, luôn luôn là cái chuyện đó phải như vậy. Rồi đến khi mà mình tu quen rồi đó, mình tới đây mình có hội chúng mình tu rồi đó, rồi bữa nào nói ngược trở lại, sao mà con ở Mỹ Từ con tu được, về nhà con cũng ngủ hoài. Đó là cái chuyện khác nữa. Thì anh chị em thấy phiền não nó luôn luôn nó vây khuẩn mình, trong bất cứ trường hợp nào nó cũng gặp khó khăn hết trơn. Trong phải lại đâu, thì bây giờ cứ mỗi lần nó xảy ra mình chấp nhận như nó là thôi. Ví dụ chẳng hạn như sư sau cái khóa thiền 10 ngày ở trên Thích Ca Thiền Viện, sư quyết định sẽ ở lại thêm 10 ngày nữa. Sư thấy toàn cái chuyện khó khăn không, vấn đề thực phẩm, vấn đề đối xử với các sư xung quanh, rồi cái chỗ này chuyện kia. Sư nói mình đã nói ở đây 10 ngày là phải ở đây 10 ngày nhất định. Cái con câu chuyện bên Texas mình kêu sư đi, sư mừng quá. Hóa ra chạy qua bên Texas cũng chết bên đó nữa, thấy không? Vậy thì đi ở đâu mà kiếm đây được đâu? Trời ơi, mình ở trong chùa là mình không get along với các sư. Mình nói các sư vậy, các sư mình về, mình tới, mình ở với gia đình của mình, họ nói chuyện, họ nói sáng đêm luôn, mình ngủ cũng không được nữa luôn. Thì nói phải chi mình ở Thích Ca Thiền Viện sướng hơn không? Đó, thấy không? Cái tâm của mình mà. Đó, thì anh chị em cứ làm quen với nó. Anh chị em thấy này, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn cái nọ, muốn cái kia, muốn đủ thứ chuyện. Nó cứ đứng đâu là đồi này, nó trong núi đằng kia. Tới đằng kia sẽ tốt hơn. Nhắc nó, nếu mà mày muốn tên kia tao ngồi đây.
Đúng rồi đó.
Đúng không?
Dạ đúng.
Đó, tập thử coi.
Có, không tập rồi.
Không, sư không biết là cái câu hỏi này xong chưa này, tại vì sư trả lời thì đau đấy, sư nói đau á, khi mà đau thì bạn phải duy trì chánh niệm, bạn chấp nhận như là phương tiện tôi, nhưng mà tâm bạn nó yếu mà, trời ơi tới mấy từ phiền não muốn chết rồi sao mà xử lý cái đau được đây. Vì tới đây tu gặp rất nhiều cái chuyện mà không theo ý của mình, ăn không theo ý của mình, sinh hoạt không theo ý của mình, giờ giấc không theo của mình này, có vậy không? Rồi bà này nói, bà kia nói, nó tùm lum đại la, làm cho mình phiền não, tâm phiền não do đó tâm yếu do đó bất cứ cái gì tới nó cũng xử lý không được cái trơn. Đau nhất nó tới, đủ thứ chuyện nó tới, phiền não nó tới. Thì sư kể một cái câu chuyện trước khi mà sư trả lời cái câu của cô nha. Có một cái cô đó, sư còn nhớ cái tên là cô tên là tên Ba Lâm. Không biết tại sao mà đàn bà mà tên Long, không biết chắc là từ cái ông chồng quá. Bên này bà ở trong một cái chùa ở tại bên Việt Nam gần 30 năm quý vị. Khi mà bà đi qua bên Miến Điện là cạo đầu, mặc y trắng giống như các sư cô bên Thái Lan vậy. Là bà tới bà, bây giờ đó, 30 năm con ở chùa rồi, con không có thì giờ tu tập, bây giờ con hoan hỉ quá. Con qua đây có sư thông dịch cho con để con tu tập, con ở đây. Ở mới được 10 ngày đòi về. Vậy tại sao vậy, con nhớ chùa quá. Sao nói là ở trong này 30 năm rồi tôi chán chùa quá, tôi không có cơ hội tu tập, tôi qua đây. Và lúc đầu nói vậy thôi mà giờ đi nó nhớ chùa. Cái sư nói không được. Cô là sư cô mà cô đã nói là cô qua đây cô nhập hạ, cô phải ráng cô ở đây. Vậy là trời là lên là than là thở là đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ. Thì sư nói đúng rồi, tại tâm phiền não là phải đau à. Sao mấy bữa này cũng đau? Tại mấy bữa này chưa có phiền não. Bây giờ phiền não muốn đòi về mà. Rồi cái cuối cùng á, còn ráng còn ở được gần cuối hạ đó. Sư nghe bà kể cho sư, gần cuối hạ bà nói, thôi bây giờ chuyến này mình phải đi về chùa, chắc nhớ chùa quá chịu không nổi, phải về chùa, ở chùa mấy chục năm rồi, phải về chùa. Cái rồi cái nhắn tin rồi gì về bên Việt Nam ta nói, khi cô đi á, sư cả nói là sư cả cho phép cô đi trong 10 năm lận mà, cô xin đi tới 10 năm lận mà. Bây giờ bà về là quê xẻ, bà nghe dễ bà ớn. Nói trời ơi, sư cả nó cho đi tới 10 năm mà mới có 3, chưa đủ 3 tháng mà đòi về. Cái bắt đầu mình suy nghĩ thôi đi qua Thái Lan. Đó. Đi qua Thái Lan, mấy người kêu dọa qua tìm Thái Lan, hải tặc nhiều lắm, ớn. Thôi đi qua Campuchia. Nói cuối cùng, lăn xăng cuối cùng, cái tâm tu không được, cái mới gọi điện thoại, đi gọi điện thoại, hỏi bên Việt Nam á, quay thử là lần cuối cùng quay thử là có cho về được không. Nói được thôi, nếu muốn về cứ việc về, bị bên này khổ quá, chán quá rồi, rồi về cho được. Thì bên Việt Nam đã lợi được, về được. Về bên đó xong rồi qua, nói qua lại, phải chi cũng ở bên Myanmar mà không tu khổ, bây giờ con khổ quá rồi đó cả. Cô nói bây giờ bao nhiêu tuổi hả? Cái quý vị thấy cái tâm không? Nó khi mà nó ở một cái chỗ nào yên lắng là nó tưởng là phải đổi cảnh này mới tốt. Đổi cảnh cho nó rồi là nó nói không được. Rồi hết muốn đòi chỗ này, đòi chỗ kia, nó đòi chỗ nọ. Khi mà cái người mà tu tập mình thấy cái thói quen này của tâm á, mình làm thinh, mình đừng có nói. Mày đòi tao không đi, ngồi yên đây. Chịu bao, khổ bao nhiêu mình cũng chịu hết trơn á. Phải tập với nó vậy. Rất là nhiều cái kiểu mà cái bằng bỏ chạy á. Cái bỏ chạy là tệ nhất á. Sao thấy bà sư là vua bỏ chạy. Number one runner, sư chạy hoài. Bây giờ sư biết à, càng chạy càng chết. Dạ rồi, cô muốn hỏi cái gì? Còn 5 phút nữa nghe cái gì?
Con hiểu cái khổ ở đời. Con thấy là con có cái việc còn tái sanh thì con muốn được lập Phật pháp sớm hơn, không đứng đánh gì hết để tu tập thì những cái đấy con hiểu. Nhưng mà sao con vẫn muốn là khi mà con hoàn thành trách nhiệm với các con rồi, con vẫn muốn các con có gia đình, có cháu. Thậm chí con còn offer cho các con là nếu mà con còn khỏe đó, con sẵn sàng chung cháu với nó.
Hiểu không hiểu sao? Không hiểu sao?
Như vậy là sao con biết là bản thân mình nguyện là mình muốn mình không bao giờ đứng đáng đến cái biến thái.
Vì vậy người ta khuyên mình hứng nguyện là vậy đó. Cái lời nguyện của mình là nguyện cho vui vậy, mình chơi vậy thôi. Mình thích, mình hứng lên mình nguyện. Mình nguyện làm thành Phật, thành đồ nữa, làm dữ lắm. Cũng giống như mình thấy bây giờ khoan nói chuyện, cái chuyện mà tu tập mà mình nói hai người mới thương nhau này. Họ nguyện sống suốt đời lắm mà. Phải thương hoài ngàn năm không? Trời ơi, mới qua 2 năm bác chiếu ra tòa rồi. Như vậy thì cái lời nguyện này nó ở một cái chỗ là bạn suy nghĩ, bạn nguyện thôi. Chứ đâu có phải bạn trải nghiệm mà. Bạn không có hiểu cái gì về thực tế cuộc sống hết trơn. Bạn nguyện đại vậy à. Hiểu sư nói không? Không hiểu hả? Là ví dụ chẳng hạn như cô nghĩ rằng là mình phải nguyện, mình sau này mình sinh ra, mình tái sanh, mình tu hành, mình đừng có vợ con để chút khổ. Đó là mình nghĩ vậy thôi à. Chứ tiếp...
Con khổ mà sư.
Không khổ nhưng mà đó bây giờ nó nghĩ lại này thì đâu có khổ.
Không, con biết con khổ, con muốn như vậy. Nhưng mà tại sao con vẫn muốn nhìn thấy các con có cuộc sống bình thường, có con...
Là tại vì mình cái sức tu mình chưa có tới. Cái hiểu này nó chưa có, nó cận cạc lắm. Rất là... Mình nói khổ mình nói vậy thôi à. Cũng giống là nãy cô nói là mình biết thấy cuộc sống rất là khổ, cá nhân cô có kinh nghiệm rất là khổ. Vậy mà cô vẫn đi kiếm vợ cho con. Tại vì sao? Là tại vì mình hiểu chưa tới. Mình hiểu, mình nghe nói vậy thôi. Khổ cái miệng vậy thôi.
Con nói thằng này làm biến quá, phải có vợ.
Đó, không, vậy đó. Nó bày đặt ra vậy thôi.
Mà có vợ nó xiên hết rồi.
Mình cho mình nói là khổ phải không?
Dạ.
Đó, thấy không?
Tại vì vợ nó hâm ly vậy, sợ.
Vì vậy cái sự hiểu biết nó có nhiều cấp độ lắm. Mình hiểu theo cái lý thuyết thôi. Hiểu không? Mình thấy khổ vậy đó. Nhưng mà cái sự tư duy của mình từ trước giờ, cuộc sống là có vợ, chồng, con cái, đàng hoàng, tử tế. Mình chưa đánh bật cái này đi được. Cũng giống như này, những cái người mà tu tập mà thấy vô ngã đó. Nói cái này là hơi cao chút xíu, nhưng mà quý vị sẽ thấy à. Ví dụ họ biết như vậy không có băng ngã. Có băng ngã đâu. Mình nghe thông tin nó tất cả đều là danh sắc hết, tứ đại mà đâu có cái gì mà ngã trong này đâu. Nhưng mà nhớ này, deep down trong tâm của mình nó vẫn có bản ngã. Vì vậy khi mà mình kinh nghiệm mà vô ngã, mình choáng ngợp, mình không có chấp nhận. Có một cái bài pháp mà sư đọc mấy năm ở đây, ở Mây Từ, về một sư cô mà cô nói là lúc cô 5 tuổi là cô thấy cô này, rồi 10 tuổi này, rồi 15 tuổi là cô này, là mình là ai đây? Mình là lúc 5 tuổi, lúc 10 tuổi, lúc 15 tuổi. Rồi tâm mình là nó là tâm của mình, những cái niềm ước mơ của mình. Giờ ước mơ này đi đâu rồi? Bây giờ sao nó không còn nữa? Như vậy thì khi mà hoái như vậy á, đó là lý thuyết thôi. Người ta giải thích cô chấp nhận đúng rồi, không có bản ngã. Nhưng mà đến khi mà cô kinh nghiệm không có bản ngã được, cô thấy đâu có ngã đâu. Toàn tâm nó thay đổi liên miên. Lúc bây giờ là cô la lên, cô sợ quá, cô không dám đi trình pháp. Như vậy cái hiểu thế này đúng này. Nhưng mà vì bản ngã nó cao quá lắm. Xô cái này. Mình hiểu cuộc đời là khổ chứ, mình trải nghiệm khổ mà. Nhưng mà tới phiên mà kia mà lấy cái con cái mình đó, là những cái thói hư tật xấu, cái sự tư duy cũ nó quay trở lại. Nó quay trở lại thì nó xô cái sự mà suy nghĩ mà mình có khi mà mình tu tập. Nghĩ là đời là khổ này, muốn gặp chánh pháp này để tu tập này, để bớt khổ này là cái sự tư duy đúng này. Nhưng mà nó yếu quá. Những cái tư duy mà mình có từ trước giờ là một cái đời sống mà muốn hạnh phúc là phải có đôi bạn này, phải có gia đình này, phải có con, có cái, phải có cha, có mẹ, được mấy cái đó. Nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong này, nó đã được gột ra đâu. Do đó mà khi mà có chuyện là cũng nó ùa ra, nó chụp thằng kia liền, hất đi liền. Hiểu được không? Cũng chưa hiểu thì sao chứ cũng chịu chứ không biết sao vậy.
Tại vì mình vẫn không có trí tuệ
nào sư. Nó còn yếu. Còn yếu. Có đó cho mà yếu. Có mà.
Chỉ là bằng. Nhưng
tại vì cái moment của mình nó vẫn còn lớn.
Còn lớn quá, mạnh quá, phiền não mình còn nhiều quá. Mà một cái suy nghĩ thì nó mặc ở trên. Vậy đó mình thấy rất là rõ, tâm mình suy nghĩ đúng này. Nghĩ rồi thì con sẽ là cố gắng mình tu tập đừng kiếp tới, đừng gặp chánh pháp, đừng mình tu cho thoát khổ. Đó là mình nghĩ thôi. Băng đọc thôi, băng nói thôi. Nói mà trong này nó có trải nghiệm trong đó nữa, cũng thấy khổ thật, thấy không? Nhưng mà chưa xin nhê chút nào hết trơn, thằng kia mạnh quá. Phải đứng bên cạnh nó xô liền tức thì. Vì vậy khi mà nghĩ con cái của mình là nó phải đem cái này ra, không có nói gì hết trơn. Ví dụ như mình nói rằng là thấy một cái chúng sanh nào nó khổ quá, mình đánh, mình giết cho để mình giải thoát cho người ta. Nhưng mình đâu có hiểu rằng người ta rất là muốn sống, mặc dù người ta đang coma đấy. Vì những người mà ở trong coma ra rồi họ nói trời ơi, khi mà nghe chết họ sợ lắm, rút ống họ sợ lắm. Có một cái trường hợp nó xảy ra bên Myanmar, ông thầy sư ông kể mà ông nói. Những cái người mà nói về coma cho mình nói là họ biết à. Đến khi họ trở lại họ nói họ đâu có muốn mình rút ống, họ đâu có muốn mình tắt cái ống, hay là họ đâu có muốn mình tắt máy, tắt đồ gì đó để cho họ sống chứ. Sao mà mình nói ta khổ? Mình nói là mình suy nghĩ mình nói thôi. Sao hiểu không? Cũng chưa hiểu hả?
Để tấm này hiểu.
Để từ từ đi. Take time hả?